Con xin phép hôm nay con ôn tập lại về tâm bồ đề với lớp mình. Phần tâm bồ đề ôn tập ở trong trong lớp ở ở đây nhìn chung là cả hai cái phương pháp phát tâm bồ đề của mình đã học xong hết rồi ạ. Cái văn bản 7 điểm luyện tâm, cái phần còn lại chỉ là những cái lời khuyên và những cái tiêu chí để mà mình biết được rằng mình đã luyện được tâm bồ đề đến mức nào. Chứ còn cái nội dung mà cái phương pháp cốt lõi để luyện tâm bồ đề ở trong văn bản 7 điểm luyện tâm thì mình đã xem qua và mình đã học qua rồi, cho nên hôm nay là con sẽ ôn lại theo một cách khác, là con tổng quan lại kết hợp giữa hai cái phương pháp luyện tâm bồ đề, đó là 7 lớp nhân quả với là hoán đổi ngã tha. Nhà mình đang ở trong phạm vi lớn, phạm vi lớn là phạm vi dành cho những ai phát tâm muốn thành Phật để làm lợi lạc cho tất cả mọi chúng sinh. Thì tâm bồ đề chính là cửa ngõ dẫn vào đại thừa. Tâm bồ đề là tâm mong muốn thành Phật để làm lợi lạc cho tất cả mọi chúng sinh. Và cho nên là muốn thực hành đại thừa thì đầu tiên mình có tâm bồ đề. Cho nên đặt ra câu hỏi là mình cần phải phát tâm bồ đề như thế nào. Cho nên ở đây đưa ra hai phương pháp để mình có thể phát tâm bồ đề. Mình có luyện tâm bồ đề theo hai cách. Ở đây cách đầu tiên đó là theo 7 lớp nhân quả, lời truyền thống từ ngày Di Lặc đến ngày vô trước. Và cách thứ hai đó là theo pháp hoán đổi ngã tha. Thì pháp này được truyền từ cái truyền thống từ ngày Văn Thù, truyền xuống ngày Long Thọ. Phần này hôm trước mình đã xem rồi. Nên 7 lớp nhân quả hôm trước mình xem 7 lớp nhân quả là từ số 1 đến số 7 trong cái hàng đầu ở trên cái phần trình trình diễn của con ở phía trên màn hình nè. Thì cái điều kiện để mà phát tâm bồ đề đối với 7 lớp nhân quả, đầu tiên mình cần phải có cái tâm xả vô lượng. Như hôm trước con có nói một cái phần, cũng con có ôn tập một cái phần cũng cũng khá là quan trọng từ trong sách Giải Thoát Ra Lòng Tay, đó là tâm xả vô lượng. Và tâm xả vô lượng là tâm bình đẳng với chúng sinh, nghĩa là mình không có thiên vị ai, mình không có làm lệ lạc cho một nhóm nào rồi mình bỏ lơ hoặc là mình ghét bỏ một nhóm nào. Mình làm lệ lạc bình đẳng cho tất cả mọi chúng sinh, cho nên mình cần có tâm xả vô lượng để tâm bồ đề của mình phát là nó hướng được đến tất cả mọi chúng sinh, chứ nó không phải chỉ hướng đến một cái nhóm nhỏ thiên vị nào. Nếu mà chỉ hướng đến một nhóm nhỏ thiên vị nào thì nó sẽ không phải là tâm bồ đề, bởi vì tâm bồ đề cần phải hướng đến tất cả mọi chúng sinh. Và cho nên điều kiện mình cần đó là tâm xả vô lượng. Do đó mình cũng thấy đó là tâm xả vô lượng là một cái điều kiện rất là cần cho cả hai cái phương pháp là hoán đổi ngã tha với lại 7 lớp nhân quả. Dạ, ở 7 lớp nhân quả đầu tiên mình có tâm xả vô lượng, thứ hai thì sang cái phần chính của phương pháp 7 lớp nhân quả, đó là một là nghĩ chúng sinh từng là mẹ, thứ hai là nhớ công ơn, thứ ba là mong đền ơn, thứ tư là mình phát tâm từ hợp ý, là tâm mong muốn cho những chúng sinh đã từng là mẹ của mình đó, đều được an vui và được được hạnh phúc ạ. Thứ năm là tâm đại bi, thứ sáu là tâm vị tha, và thứ bảy là tâm bồ đề. Đây là trình tự 7 lớp nhân quả như hôm trước mình học và con cũng có ôn tập ở trong bữa trước. Và hôm nay phần chính con ôn đó là so sánh giữa hai cái phương pháp phát tâm bồ đề giữa 7 lớp nhân quả với là hoán đổi ngã tha. Thì nó giống nhau ở chỗ là điều kiện cần đó là tâm tâm xả vô lượng. Tâm xả vô lượng đề là điều kiện cần có ở cả hai phương pháp này. Và đối với lại phương pháp thứ hai là hoán đổi ngã tha, là cái hàng ở bên dưới này. Đối với cái hàng này, nếu mà mình không có tâm xả vô lượng thì mình cũng sẽ mắc cái lỗi giống như là ở bên phương pháp 7 lớp nhân quả, đó là mình sẽ chỉ muốn hoán đổi mình người, cũng như là lúc mà hoán đổi ngã tha mình học rồi, hoán đổi ngã tha là mình mong muốn mình nhận đau khổ của chúng sinh và mình mang cái yên bình của mình cho chúng sinh nè. Nếu mà mình không có tâm xả vô lượng mà mình vẫn còn mang cái tâm thiên vị thì mình chỉ muốn nhận đau khổ của một số chúng sinh mình thương yêu, và mình chỉ muốn đem cái hạnh phúc, những cái an vui của mình cho một số người mà mình thương yêu, cho nên cái kết quả của cái pháp hoán đổi ngã tha lúc đó đó nó sẽ bị thiên vị và nó không có hướng bình đẳng đến tất cả mọi chúng sinh. Cho nên điều kiện cần của mình cũng cần có tâm xả vô lượng. Cho nên đối với cả hai phương pháp này, tâm xả vô lượng là một điều kiện tiên quyết cần phải có để tâm bồ đề nó được rộng lớn và nó hướng được đến tất cả mọi chúng sinh này. Đến phần chính thì nó khác ở chỗ là hoán đổi ngã tha này. Hoán đổi ngã tha, đối với phương pháp hoán đổi ngã tha thì mình thực hành bằng phương pháp cho nhận như hôm trước mình học ở trong 7 điểm luyện tâm, đó là mình mình đặt cái tư tưởng của mình lên trên hơi thở. Khi hít vào thì mình nghĩ mình nhận đau khổ của chúng sinh, và khi thở ra mình đem yêu thương của mình đem bình yên của mình cho hết tất cả mọi chúng sinh nè. Thì cái kết quả của phương pháp hoán đổi ngã tha đó chính là mình có được tâm bồ đề. Cái kết quả của pháp 7 lớp nhân quả phía trên này thì mình cũng có được cái tâm bồ đề, nhưng mà cái cách thực hành để mà sinh khởi tâm bồ đề, cái trình tự nó khác nhau à. Và đối với lại hoán đổi ngã tha này thì ở đây mình thấy đó là hôm trước thầy có hướng dẫn cho mình, và ở đây trong giải thoát trong lòng tay có một cái ở trong giải thoát trong lòng tay có một cái phần đề xuất hai cái phương pháp này đang xen với kết hợp lẫn nhau. Thì đối với lại phương pháp hoán đổi ngã tha thì mình cần phải, để mà phát sinh được cái tâm mà mình, cái động lực để mà mình nhận đau khổ của người khác rồi mình đem an vui của mình cho chúng sinh đó, mình cần có cái động lực đó. Nếu không có động lực đó thì mình sẽ không có thực hành hoán đổi ngã tha được rồi. Cái động lực đó có từ đâu ạ? Cái động lực đó nó có từ số 1, số 2, số 3 phía trên này. Từ số 1, số 2, số 3 phía trên này. Khi mà mình nghĩ tất cả chúng sinh đã từng là mẹ, rồi mình nhớ công ơn, rồi mình mong đền ơn đó, thì đó, cái chuyện mong đền ơn đó là một, là nó tạo ra cho mình một cái động lực để mình có thể thực hành hoán đổi ngã tha. Và sau khi mà mình thực hành hoán đổi ngã tha xong đó, thì cái mình sẽ ra được cái tâm bồ đề trực tiếp ở đây. Cho nên cái động lực để mà mình có thể thực hành được hoán đổi ngã tha thì mình cũng cần phải nghĩ tất cả chúng sinh đã từng là mẹ, và mình nhớ đến công ơn, và mình mong đền ơn. Rồi khi đó mình có cái tâm yêu thương tất cả mọi chúng sinh thì từ đó mình thực hành hoán đổi ngã tha, và sau đó mình mới có được tâm bồ đề. Ở đây là hai cái phương pháp của hai cái truyền thừa khác nhau ạ. Cái phương pháp 7 lớp nhân quả là của truyền thừa Ngài Di Lặc, phương pháp hoán đổi ngã tha là của truyền thừa Ngài Văn Thù. Đây là hai phương pháp khác nhau. Theo kinh điển trên lý thuyết thì cả hai phương pháp này đều dẫn đến một cái tâm bồ đề vững chắc cho mình nếu mà mình thực hành theo đúng trình tự đó. Đối với lại phương diện thực hành thì ở trong giải thoát trong lòng tay có nêu ra, để con xin chia sẻ cái trang sách này trong sách giải thoát trong lòng tay. Ở trong sách giải thoát trong lòng tay ở đây có hướng dẫn mình một cái sự kết hợp. Ở đây là trang trang 207 quyển thứ hai . Ở đây là một cái sự kết hợp giữa hai cái truyền thống này, có nghĩa là phương pháp thực hành 7 lớp nhân quả và phương pháp thực hành hoán đổi ngã tha. Mình có thể mình phối hợp với nhau để mình cho ra được một cái trình tự thực hành tốt hơn, và lúc đó phát sinh được cái tâm bồ đề nó vững chãi hơn, và nó đầy đủ các cái đặc điểm của một cái tâm bồ đề vững mạnh. Cho nên là ở đây theo cái phương diện thực hành của Ngài Pabongkari Rinpoche là tác giả của quyển Giải thoát lòng tay, Ngài đề xuất đó là khởi đầu bằng cách quán bốn pháp ở đây. Đầu tiên là có tâm xả. Tâm xả này là tâm xả bình đẳng. Tâm xả bình đẳng này, để con đánh dấu chỗ này. Tâm xả này là tâm xả bình đẳng. Tâm xả bình đẳng mình cần có, giống như hồi nãy giờ con có ôn tập con nói đó là mình cần phải hướng hướng tâm bình đẳng đến tất cả mọi chúng sinh và không thiên vị bất kỳ ai, và cũng không bỏ mặc bất kỳ ai. Cho nên mình cần có tâm xả. Thứ hai đó là mình hiểu rằng mọi hữu tình đã là mẹ. Và thứ ba đó là mình nhớ lại sự tử tế của họ. Và thứ tư đó là cái mong ước đền đáp sự tử tế của họ. Và mình thấy là ba cái bước này là ba bước của phương pháp 7 lớp nhân quả. Xong rồi sau đó đó, ở đây mình dừng và mình bắt nhịp qua cái phương pháp hoán đổi ngã tha. Ở đây là mình đã có cái động lực để mà mình làm lợi lạc cho chúng sinh rồi. Qua cái ba bước này mình đã có động lực rồi. Cho nên tiếp theo, qua bước thứ năm mình quán mình với người bình đẳng. Bước thứ sáu là mình quán những cái lỗi lầm xuất phát từ ngã ái. Bước thứ bảy đó là mình quán những lợi ích của sự thương người. Bước thứ ở đây á, là ba cái phần này chính là ba cái trình tự của phương pháp hoán đổi ngã tha. Đầu tiên là mình nghĩ mình với tất cả mọi chúng sinh đều bình đẳng, và thứ hai đó là mình nghĩ rằng cái tâm chấp ngã của mình nó mang đến những cái lỗi lầm, nó khiến cho mình đau khổ và nó cũng khiến cho người khác đau khổ. Và thứ ba đó mình nghĩ rằng cái tâm thương người của mình nó sẽ khiến cho mình được hạnh phúc và cũng khiến cho người khác được hạnh phúc. Cho nên ba bước này là ba bước của trình tự hoán đổi ngã tha. Sau ba bước này, bây giờ đến phát quán thực sự đổi địa vị của mình với người, đó là mình nhận, bao gồm phát quán để xây dựng tâm từ bi, nghĩa là mình hít vào thì mình nhận đau khổ. Và bước thứ chín đó là mình cho, là bao gồm phát quán để xây dựng tâm từ. mong mỏi hạnh phúc cho kẻ khác, nghĩa là mình thở ra, mình đem tất cả những cái yêu thương, tất cả những cái yên bình của mình và những an lạc của mình cho người khác à. Thì khi khi mà mình cho người khác như vậy đó, thì thông qua cái pháp quán nhận và cho này thì mình triển khai được tâm 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 bi của mình với lại tâm từ, tâm tâm bi với lại tâm từ, hay mình thường hay gọi tắt đó là tâm từ bi đó. Đó là một cái nhân cốt lõi và không thể thiếu để mình phát triển được tâm bồ đề. Nên khi mà đã xây dựng được tâm từ tâm bi ở bước thứ 8 và bước thứ 9 rồi thì cuối cùng mình quay trở ngược lại với lại cái phương pháp 7 lớp nhân quả, đó là phát triển tâm vị tha. Và sau khi phát triển tâm vị tha có nghĩa là bây giờ mình có tâm từ, mình có tâm bi rồi đó, cho nên mình nghĩ rằng mình muốn giúp người khác, mà bây giờ mình làm cái gì để mình giúp được. À, mình suy nghĩ, à thì ra mình có thể thành Phật, bởi vì Phật quả có được cái năng lực có thể mang mang hạnh phúc đến cho tất cả mọi chúng sinh, cho nên mình muốn thành Phật để giúp tất cả chúng sinh. Và đó là bước thứ 10 là phát triển tâm vị tha. Sau khi phát triển tâm vị tha rồi thì đến bước thứ 11 là khi mình đã hoàn tất được tâm vị tha thì mình sẽ có được tâm bồ đề, là cái tâm mình thật sự mong muốn thành Phật để làm lợi lạc cho tất cả mọi chúng sinh. Và đây là 11 bước theo đề xuất của Ngài Pavan Karimuche. Ở đây là một cái phương pháp kết hợp cả hai cái trình tự 7 lớp nhân quả và hoán đổi ngã tha trong một cái phần thực hành, để làm tăng thêm cái năng lực vượt trội để mà phát sinh ra tâm bồ đề một cách nhanh chóng và mãnh liệt hơn à. Nên đó là cái sự kết hợp mình có thể tham khảo thêm ở trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tây, trang 206 à. Đây là ngày thứ 19, bắt đầu từ ngày thứ 19, trang 206 trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tây, quyển thứ 2 à. Dạ, con trở lại với lại cái bản ôn tập của con. Thì mình thấy là đầu tiên mình có tâm xả vô lượng, mình bắt đầu với tâm xả vô lượng. Sau đó mình qua bước thứ nhất, bước thứ hai và bước thứ ba. Ở bước thứ ba này xong, sau đó mình mới dùng cái phương pháp của hoán đổi ngã tha này để mà mình phát triển được tâm từ với tâm bi nè. Là mình dùng cái phương pháp hoán đổi ngã tha để mình phát triển được một cái tâm từ với tâm bi. Ở đây giống như bước thứ tư, bước thứ năm ở trên 7 lớp nhân quả. Thì đối với cái phương pháp mà thực hành hoán đổi ngã tha bằng cái cho nhận á, thì nó sẽ giúp cho cái tâm từ với tâm bi của mình được sinh khởi một cái đặc sắc và mãnh liệt hơn. Cho nên là khi mà mình đã thực hành như vậy, mình có được cái tâm từ và tâm bi nó đặc sắc và nó mãnh liệt rồi, thì khi đó mình chuyển ngược qua lại 7 lớp nhân quả và mình nghĩ đến tâm vị tha, và sau đó mình nghĩ đến tâm bồ đề. Và đây là một phương pháp kết hợp giữa hai hai truyền thống này. Con xin phép giới thiệu với lại lớp mình, nếu mà mình có thời gian rảnh thì mình có thể đọc thêm sách để hiểu thêm về cái cách thực hành của hai phương pháp này. Bây giờ con quay ngược trở lại với lại cái phương pháp hoán đổi ngã tha của mình đã học văn bản 7 điểm luyện tâm. Thì 7 điểm luyện tâm ở đây gồm có 7 phần để giúp cho mình thực hành pháp tâm bồ đề theo hoán đổi ngã tha. Pháp thực hành chính của mình chính là pháp cho nhận, nằm ở trong mục thứ hai này, là pháp hành chính, là luyện tâm bồ đề. Pháp hành sơ khởi là chuẩn bị, là những cái chuẩn bị đã được bàn ở trong phạm vi nhỏ với lại phạm vi trung bình, đó là nghĩ về thân người khó được, nghĩ về chết và vô thường, và nghĩ về những nhược điểm của luân hồi. Pháp sơ khởi đây là những cái pháp chuẩn bị mình đã được xem ở trong phạm vi nhỏ với phạm vi trung bình nè. Sau đó là đến pháp hành chính. Pháp hành chính ở đây là luyện pháp luyện tâm bồ đề, cái phần thật sự luyện tâm bồ đề. Thì phần thật sự luyện tâm bồ đề ở đây là cái cốt yếu ở đây là pháp cho nhận ạ. Pháp cho nhận nghĩa là mình nhận đau khổ của chúng sinh và mình mang cái hạnh phúc của mình đem cho chúng sinh ạ. Thì với cái cách cho nhận như vậy để mà tiện cho cái người thực hành thì ở đây khuyên là hai pháp này đặt lên hơi thở, nghĩa là khi mà mình hít vào, mình theo cái hơi thở của mình có một cái luồng khói đen, mình hít vào cái luồng khói đen đó là tất cả những đau khổ của chúng sinh. Khi hít vào thì cái luồng khói đen đó, đau khổ đó, nó sẽ giúp đánh tan cái chấp ngã của mình. Và sau đó mình khi mình hết chấp ngã, mình có được cái an lạc bao nhiêu thì mình mang hết tất cả mọi an lạc đó mình trao tặng cho tất cả mọi chúng sinh. Thì đây chính là cái cốt yếu của cái phần thực hành hoán đổi ngã tha. Thì sau cái phần này thì đến những phần sau á, chuyển nghịch cảnh thành đường giác ngộ. Ở đây chính là cái thái độ thực hành để giúp cho cái phương pháp thực hành tâm bồ đề của mình nó được trôi chảy và mình không có bị nản chí và mình cũng không có cảm thấy quá khó khăn. Ở đây là chuyển nghịch cảnh thành được giác ngộ, là mình xem tất cả mọi cái nghịch cảnh đó nó sẽ có cái tác dụng, nó làm tịnh hóa nó sẽ làm tịnh hóa cái ác nghiệp của mình. Và một pháp thực hành suốt đời nghĩa là ở đây giới thiệu năng lực của mình. Một pháp thực hành suốt đời ở đây đó là giới thiệu năng lực. Năng lực hôm trước thầy có nói là động lực, hạt giống trắng, thói quen, quyết không tái phạm với cầu nguyện. Giờ hôm trước thầy có nói về động lực, hạt giống trắng với lại thói quen rồi. Đây là ba phần đầu tiên thầy nói rồi, hai phần sau thầy chưa có giảng à. Thì ở phần này, ở phần một pháp thực hành suốt đời là để cho mình có được một cái con đường để mình thực hành xuyên suốt trong tất cả mọi cái giáo huấn. Ở đây một pháp thực hành suốt đời có cái câu là tóm lược tinh túy của giáo huấn là năm lực, hay nên áp dụng. Năm lực này giống như là cái điều kiện rất là quan trọng để thúc đẩy cái con đường mà thực hành pháp của mình nó được đúng đắn và nó được trọn vẹn và dễ đi à. Và sau đó chuẩn mực tâm đã luyện, thì khi mà mình đã thực hành luyện tâm theo mình đã thực hành luyện tâm Bồ đề thì làm sao mình biết được là cái tâm của mình nó đang luyện, mình đang thực hành đúng đường và như thế nào để mình biết được tâm Bồ đề mình đang sinh sôi rất là tốt. Và thì ở đây có cái chuẩn mực tâm đã luyện, nó là cái tiêu chuẩn để mình xác định rằng mình luyện tâm như thế đó là đúng và mình đang đi đúng, và nó đang có kết quả. Thì sau đó là lời nguyện luyện tâm, là khi mà luyện tâm bồ đề thì mình cần phải có những cái lời hứa như thế nào, và lời khuyên luyện tâm đó là khi mà luyện tâm bồ đề thì mình cần phải làm gì và mình không nên làm gì. Nên ở đây là phần tóm tắt văn bản 7 điểm luyện tâm này là cốt yếu là hướng dẫn cho mình pháp thực hành cho nhận theo theo để mà mình luyện tâm theo cái cách hoán đổi ngã ta. Thì cái phần chính đó là phần thứ hai này, như nãy con nói phần chính là phần thứ hai. Các phần sau đó là những cái phần hỗ trợ để cho cái việc thực hành tâm bồ đề đó của mình nó mình có thêm động lực và mình có những cái phương pháp để mà mình hỗ trợ cho cái pháp thực hành tâm bồ đề của mình nó được phát triển rất là tốt. Dạ. Dạ, đây là phần ôn tập của con ngày hôm nay. Dạ, phần này con tạm giới thiệu, con tạm ôn tập sơ qua để tại hôm nay bên mạng phía bên thầy bị trục trặc nên thầy không có lên lớp được. Dạ, hôm nay con ôn tập mà bao nhiêu đó thôi à. Lớp mình nếu mà có câu hỏi nào thì con xin trả lời, nếu mà không có câu hỏi thì con xin phép bị dừng ở đây. Có câu hỏi của anh 93, làm sao biết được nghiệp của mình đã được tịnh hóa? Ở đây tịnh hóa nghiệp là mình thực hành theo bốn năng lực sám hối, đó là năng lực của nền tảng, năng lực của phương pháp đối trị, với năng lực quyết không tái phạm, với lại năng lực hối hận. Thì khi mà tịnh hóa như vậy thì hôm trước thầy có giới thiệu một phương pháp, đó là thực hành Kim Cang Tát Đoả, chắc là trong lớp mình vẫn còn nhớ. Và khi mà thực hành Kim Cang Tát Đoả đó thì có thể mình sẽ có được những giấc mơ khi mà mình có những cái điềm báo trong mơ. Đây là con nhắc lại những cái phần mà thầy có giảng có thể mình nằm mơ thấy mình nôn mửa ra những cái con côn trùng hoặc là chất dơ, hoặc là mình thấy mình nằm mơ được tắm ở dưới nước, hoặc được tắm ở dưới suối, hoặc là tắm ở trong nước, vân vân, nước trắng đổ lên người mình cảm thấy rất là mát mẻ. Thì đó là những cái dấu hiệu mình có thể gặp được ở trong mơ để biết thực nghiệp của mình, cái phương pháp thực hành của mình, cái phương pháp thực hành tịnh hóa ác nghiệp của mình nó đang có kết quả. Thì đó là những cái dấu hiệu trong mơ mình có thể gặp được. Và câu hỏi là thiền quán là gì? Là thiền quán nghĩa là quan sát và phân tích. Thiền quán nghĩa là mình phân tích, là mình phân tích để mình hiểu rõ thêm về cái vấn đề của mình đang khảo sát, cái đó chính là gọi là thiền quán. Thiền quán ở đây chủ yếu theo giải thoát trong lòng tây, thì thiền quán là để mình phân tích và hiểu được ý nghĩa của tánh không mà. Cho nên là phần thiền quán này sẽ áp dụng khi mà mình học về tánh không ở phía cuối sách. Khi mà mình học về các ba la mật phần cuối sách, thầy sẽ hướng dẫn cả về thiền chỉ lẫn thiền quán để mình áp dụng để hiểu được ý nghĩa của tánh không. Thì đến phần đó và thầy sẽ hướng dẫn mình các kỹ thuật thiền. Lớp học mình nếu mà không có câu hỏi nào nữa thì con xin phép mà được dừng ở đây. Con xin cảm ơn cả lớp và chúc cả lớp có một cuối tuần thật là an lành. Con xin cảm ơn.